Dạy con tiên tài.com đã quay trở lại với quý thính giả. Ngay sau đây kính mời quý thính giả cùng nhau tiếp tục theo dõi những phần tiếp theo của quyển sách Cha mẹ thời đại kỹ thuật số. Chương 1B: Quá trình trưởng thành giả nhen nhóm từ thuở ấu thơ. Tâm hồn trẻ em có thể ngừng phát triển ở cột mốc 4 tuổi. Những hành vi có vấn đề khiến cho cha mẹ phải lo lắng của con trẻ có muôn hình muôn vẻ. Có những trẻ hay bắt nạt, gây gổ với bạn bè, cũng có những trẻ thường xuyên tỏ ra giận dỗi hay cáu kỉnh khi không vừa lòng. Lại có những trẻ sẵn sàng nằm lăn tại chỗ, khóc lóc, giãy giụa và làm loạn lên mỗi khi vòi vĩnh, khiến cha mẹ phải điêu đứng. Trước những hành động này của trẻ, phần lớn các bậc cha mẹ luôn tự an ủi bản thân rằng: "Ôi dào, trẻ con đứa nào chẳng thế, lớn lên tự khắc sẽ bình thường thôi." Tuy nhiên, đa phần điều này sẽ mãi mãi chỉ dừng lại ở mong muốn của các bậc cha mẹ. Bởi trên thực tế, những hành vi có vấn đề mà chúng ta nhận thấy ở trẻ khi còn nhỏ rất hiếm khi tự nhiên được cải thiện khi trẻ lớn lên. Thậm chí, những hành vi có vấn đề thường có xu hướng dần trở nên nghiêm trọng hơn khi trẻ lớn lên. Thông thường, nếu chỉ nhìn thoáng qua, chúng ta dễ lầm tưởng rằng những hành vi có vấn đề này của trẻ đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, trên thực tế, trong một số trường hợp, những hành vi này của trẻ không biến mất mà biến đổi sang một hình thái khác. Cùng với thời gian, những bộ phận chưa hoàn toàn phát triển của con người có thể được hoàn thiện và cải thiện. Nhưng những hành vi xuất phát từ một tâm hồn chưa trưởng thành thì không thể tạo nên những thành quả tốt đẹp nếu không có sự hỗ trợ thích hợp ngay từ những năm tháng đầu đời. Người Hàn Quốc xưa có câu: "Cái cây có triển vọng hay không thì nhìn lá mầm cũng biết." Tôi nghĩ thời kỳ để xác định lá mầm tốt hay không là khi trẻ được khoảng 4 tuổi. Kể từ 4 tuổi trở đi, qua trò chuyện, chúng ta đã có thể biết được rằng tâm hồn của trẻ ấy có khỏe mạnh hay không. Qua việc quan sát thái độ của trẻ đối với mọi người và cách trẻ ứng phó với các tình huống rắc rối, chúng ta có thể phân biệt một cách rõ ràng vấn đề đó thuộc về khía cạnh tình cảm hay xã hội. Hoặc chí ít, bằng việc quan sát các biểu hiện hay là ánh mắt trẻ qua các cuộc đối thoại, chúng ta cũng có thể phần nào đoán biết được đâu là đứa trẻ có tâm hồn khỏe mạnh và đâu là đứa trẻ có tâm hồn không khỏe mạnh. Chính vì vậy, tôi tin rằng thời kỳ bắt đầu diễn ra quá trình trưởng thành giả của trẻ gắn liền với dấu mốc 4 tuổi. Và thời điểm này, nếu trẻ được sống trong môi trường nuôi dưỡng ổn định, được chăm sóc bằng tình thương yêu ấm áp, được nhận đầy đủ những tác động tích cực, phù hợp với sự phát triển, thì trẻ sẽ thông minh, khỏe mạnh. Nói theo cách khác, trẻ sẽ có được một nền móng vững chắc để trở thành một con người trưởng thành thực sự. Trái lại, nếu trẻ không được nuôi dưỡng trong môi trường lành mạnh thì rất có thể chúng ta sẽ phải đối mặt với hiện tượng trưởng thành già ở trẻ trong tương lai. Nút thắt đầu tiên rất quan trọng. Nếu ngay từ cái khuy đầu tiên đã cài không đúng thì những cái khuy còn lại cũng trở nên vô dụng. Và việc tháo bỏ những nút khuy bị cài nhầm để cài lại từ đầu sẽ rất mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, dù muộn nhưng có thể nhận ra sai lầm để sửa chữa vẫn là điều rất may mắn. Bởi sẽ còn nguy hiểm hơn khi bạn mặc một chiếc áo bị cài nhầm khuy nhưng lại không hề hay biết và cứ thấy trưng diện đến khắp mọi nơi. Tồi tệ hơn là khi mọi người đều nhận ra những chiếc khuy bị cài lệch và xì xào bàn tán, hay là chỉ ra các sai của bạn nhưng bạn vẫn không thể nhận ra và cảm thấy phiền phức, bực tức và nóng giận với tất cả mọi lời góp ý đó. Đây cũng chính là lý do khiến cho những đứa trẻ trưởng thành giả có thái độ chống đối, dễ dàng nổi nóng với cả những việc nhỏ nhặt và quay lưng lại, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên của mọi người. Sự trưởng thành giả của trẻ bộc lộ thông qua việc tiến hành kiểm tra sự phát triển của trẻ. Khi cần xác định mức độ phát triển tình cảm và đặc tính xã hội của trẻ em, tôi thường không do dự khi đưa ra quyết định lựa chọn phương thức kiểm tra MSSB. Là bài tập hoàn thành câu chuyện, MSSB là phương pháp kiểm tra mức độ phát triển tâm lý được giáo sư Robert Emery của trường đại học Colorado, một trong những trường tên tuổi được thế giới biết đến và vinh danh vì đóng góp của ông trong những nghiên cứu về sự phát triển đặc tính tình cảm ở con người. Trong quá trình kiểm tra, trẻ em sẽ hoàn thiện những câu chuyện được thể hiện dưới hình thức múa rối dàn dựng từ 10 đến 13 chủ đề khác nhau. Bởi người lớn không thể lý giải được tất cả tâm tư của trẻ qua những hành động chúng thể hiện ra bên ngoài. Do đó, phương pháp MSSB chính là cách để chúng ta tìm hiểu tình cảm của trẻ bộc lộ qua các tình huống được bài trí, sắp đặt có chủ đích. Khi bài kiểm tra bắt đầu, các chuyên gia sẽ cho trẻ chơi trò phân vai với các nhân vật búp bê và đưa ra lời mở đầu dẫn dắt câu chuyện theo chủ đề cho sẵn. Tuy nhiên, các chủ đề được áp dụng trong phương pháp MSSP lại không thực sự mang lại nhiều ý nghĩa đối với trẻ em. Trọng tâm của việc tiến hành phương thức kiểm tra này là tìm hiểu xem trẻ bất an một cách có chủ đích sẽ giải quyết như thế nào trước tình huống đẩy trẻ đến tình thế này. Vì vậy, các chủ đề xuất hiện trong MSSB đều chứa đầy mâu thuẫn. Thí dụ, một trong những tình huống được đặt ra trong MSSB là khi đang chơi bóng với các bạn thì đột nhiên em của mình lại xuất hiện. Em bé rất muốn cùng chơi với nhóm bạn của anh hoặc chị, nhưng nhóm bạn thì lại dọa sẽ không chơi với mình nữa nếu mình để cho em bé chơi cùng với nhóm. Qua phản ứng của trẻ trước tình huống này, các chuyên gia sẽ nhận biết được liệu tâm hồn trẻ khỏe mạnh đến đâu. Trong tình huống này, những trẻ có tâm hồn khỏe mạnh sẽ thuyết phục bạn của mình rằng cậu chơi trước một lượt rồi đến em tớ chơi nhé. Nếu như thế mà bạn vẫn bướng bỉnh, cố chấp thì đứa trẻ đó thậm chí còn có thể phát huy khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy bằng cách tìm thêm một người bạn nữa để chia cặp cùng chơi với bạn và em bé. Quan sát cách mà nhiều trẻ em đã động não suy nghĩ, cân nhắc làm sao để giải quyết vấn đề trong phạm vi khả năng của bản thân như vậy. Tôi thầm nghĩ, không biết con cái nhà ai mà chững già quá. Mặt khác, với những trẻ em có tâm hồn không khỏe mạnh thì cách giải quyết vấn đề thật đáng lo ngại. Khi những em này đang chơi đùa cùng bạn bè mà có em nhỏ xuất hiện và xin chơi cùng thì các em thường lớn tiếng quát nạt bảo em bé về nhà mà không cho chơi cùng. Thậm chí có những trẻ còn nặng lời xua đuổi và đánh em. Phần lớn những tình huống như vậy sẽ kết thúc bằng việc trẻ sẽ gợi ý với bạn đi chỗ khác chơi tiếp để các em bé không thể quấy rầy và bỏ mặc em của mình khóc lóc, méo máu vì không được anh hoặc chị cho chơi cùng. Như vậy, ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã có thể nhận thấy một cách rõ ràng con mắt nhìn nhận cuộc sống của trẻ liệu có lành mạnh hay không. Quá trình giải quyết vấn đề của trẻ thể hiện sự thông minh hay là cho thấy thái độ công kích, xu hướng nổi loạn ở trẻ. Thêm vào đó, cũng có thể kiểm chứng được mức độ cố chấp hay ích kỷ của trẻ. Chính vì vậy, ngay từ thời thơ ấu, chúng ta cũng tuyệt đối không thể nhận định một cách hời hợt rằng những hành động có vấn đề của trẻ ở giai đoạn này là vì trẻ vẫn chưa khôn lớn. Trong giai đoạn này, chúng ta nhất định phải quan tâm tìm hiểu xem trẻ có đang trưởng thành về mặt tâm hồn, đúng như sự tăng trưởng về mặt thể chất hay không. Cần phải chú ý đến những tín hiệu có ý nghĩa từ trẻ. Thông qua phương pháp kiểm tra MSSB, chúng ta nhận thấy rằng những trẻ có dấu hiệu trưởng thành giả thường không thể vượt qua được cảm giác bất an, đặc biệt là khi chứng kiến cảnh tượng phải rời xa cha mẹ hay là cảnh bị thương do nước canh nóng đổ vào người. Khi bị đưa vào một tình huống nảy sinh mâu thuẫn, xung đột, những trẻ em này thường tỏ ra khó khăn trong việc dẫn dắt câu chuyện một cách mạch lạc và rất dễ bị lạc đề do không thể vượt qua được cảm giác bất an lo lắng. Trong những trường hợp này, nếu người kiểm tra vẫn có ý định tiếp tục tiến hành câu chuyện thì đã có những em có những phản ứng kích động hoặc là tỏ ra cáu giận. Tuy nhiên, hiện tượng này không chỉ xuất hiện ở bài kiểm tra mà còn có ngay trong các tình huống sinh hoạt đời thường với những hình thái tương tự. Nếu thông qua phương pháp kiểm tra MSSB, ta thấy trẻ có biểu hiện hoàn toàn không thể thích nghi với môi trường mới hay là không có khả năng ứng biến trước các tình huống mâu thuẫn, thì những vấn đề này cũng tiếp tục tái diễn ngay trong đời sống sinh hoạt thường ngày của các em. Chính vì vậy, phương pháp kiểm tra MSSB hoàn toàn có thể được coi là thước đo để đưa ra nhận định về hiện tượng trưởng thành giả ở trẻ. Phương pháp kiểm tra MSSB ngay lập tức nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía các bậc cha mẹ. Trong số đó cũng có những bậc cha mẹ cho rằng, thoạt tiên phương pháp này không khác gì so với trò chơi phân vai, do đó họ hoàn toàn có thể áp dụng và kiểm tra cho con trẻ ngay tại nhà. Tuy nhiên, thực chất phương pháp kiểm tra MSSB hoàn toàn không đơn giản và dễ dàng như cách mà một số người nhìn nhận. Bởi vì công tác kiểm tra tâm lý với mục đích bước vào thế giới nội tâm của trẻ cần phải được tiến hành bằng phương pháp tiếp cận khoa học. Với một cách nhìn nhận khách quan nhất và được phân tích dưới lăng kính tri thức chuyên môn, thêm vào đó, kết quả của phương pháp kiểm tra này không phải chỉ được đưa ra thông qua cái nhìn phiến diện một chiều, mà còn phải dựa vào việc phân tích, đánh giá tổng hợp các yếu tố như tình huống mà trẻ em đang gặp phải và kết quả của cuộc trò chuyện chuyên sâu với các bậc phụ huynh. Do đó, công tác kiểm tra này được coi là một nhiệm vụ khó khăn và đặt ra những yêu cầu khắt khe về thái độ thận trọng trong công việc, ngay cả đối với các chuyên gia trong ngành. Chính vì vậy, điều mấu chốt của phương pháp này là cần phải tiến hành nó một cách vui vẻ như trò chơi và tuyệt đối không được gây áp lực cho trẻ. Mặc dù không có một phương pháp kiểm tra khách quan nào có thể thực hiện ngay tại gia đình, nhưng chắc chắn rằng trẻ vẫn luôn đưa ra những tín hiệu mang nhiều ý nghĩa mà chúng ta nhất định phải thật lưu ý. Điều cơ bản nhất là cha mẹ phải để ý tới cách biểu hiện của trẻ. Biểu hiện của trẻ chính là cái gương phản chiếu trạng thái tinh thần của chúng. Do đó, thường khi vui trẻ sẽ có những biểu hiện thể hiện tâm trạng phấn chấn. Khi buồn, trẻ cũng thể hiện ra ngoài bằng các biểu hiện, thể hiện sự buồn rầu và ngay cả khi cáu giận hay hoảng hốt hay căng thẳng. Trẻ cũng sẽ có cách biểu hiện riêng cho những trạng thái tâm lý này. Nếu như các biểu hiện không thể hiện hết được cảm xúc của trẻ, thì có nghĩa là trẻ đang gặp phải vấn đề trong việc phát triển tình cảm một cách toàn diện. Chính vì lý do này mà biểu hiện tình cảm có mối liên hệ chặt chẽ và sâu sắc đối với hiện tượng trưởng thành giả ở trẻ. Có thể thấy, những đứa trẻ trưởng thành giả hầu như không có sự thay đổi về biểu hiện tình cảm, hoặc luôn có biểu hiện trầm uất nặng nề. Trái lại, cũng có những đứa trẻ trưởng thành giả lại luôn được bắt gặp với khuôn mặt cười. Mặc dù xét về bản chất, nụ cười thường đem lại niềm vui và sự thoải mái cho người đối diện, song nụ cười cũng cần phải xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, tùy vào tình huống và thời điểm. Khi trẻ cười không đúng lúc, đúng chỗ thì có thể đó là tình trạng cảm xúc bất an và áp lực không được giải tỏa một cách trọn vẹn. Trong cuộc sống thường ngày, qua việc trẻ đối mặt và giải quyết các vấn đề mâu thuẫn với bạn bè cùng trang lứa, chúng ta có thể phân biệt được trẻ đó có trưởng thành giả hay không và ở mức độ nào. Chúng ta hãy thử quan sát phản ứng của ba trẻ em đều muốn chơi cùng một món đồ chơi. Trong tình huống này thì việc xảy ra xung đột giữa ba đứa trẻ nhằm chiếm hữu món đồ chơi là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, trong số ba đứa trẻ này, có một em sẵn sàng từ bỏ món đồ chơi để tránh phải tranh giành với các bạn. Như vậy, cuộc tranh giành để chiếm hữu món đồ chơi bây giờ chỉ còn lại hai đứa trẻ. Trong hai đứa trẻ này, đứa trẻ tỏ ra có sức khỏe hơn đã chiến thắng và đứa trẻ thua cuộc bắt đầu chạy về phía mẹ để khóc lóc, hờn dỗi. Chà, vậy trong ba đứa trẻ này thì đứa trẻ nào là trưởng thành nhất? Câu trả lời cuối cùng là không có đứa trẻ nào cả. Đứa trẻ trưởng thành là đứa trẻ sẽ đưa ra giải pháp tối ưu nhất để giải quyết mâu thuẫn một cách hợp lý nhất. Đó là đưa ra phương án, lần lượt mỗi bạn sẽ chơi món đồ chơi ấy một lần rồi chuyển sang cho bạn khác. Ngay cả trong trường hợp hai bạn còn lại tỏ ra quá cố chấp, thì đứa trẻ thực sự trưởng thành cũng sẽ gợi ý nhường bạn chơi hai lần, còn mình thì chỉ cần chơi một lần là đủ. Nếu có thể xử lý tình huống theo cách này, thì đứa trẻ đã cho thấy sự thông minh, nhanh trí của mình khi vừa có được thứ mình muốn, lại vừa duy trì được mối quan hệ thân thiết với bạn bè. Cuối cùng là nhận biết mức độ trưởng thành thông qua các đức tính của trẻ. Các đức tính ở trẻ ngay từ thời ấu thơ đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành nên khả năng đồng cảm của trẻ sau này. Trong giai đoạn ấu thơ, trẻ em chưa thể hiểu cũng như nhận thức một cách thấu đáo những quy tắc mà mỗi người cần phải tuân thủ để đảm bảo quyền lợi của người khác. Do đó, ở giai đoạn này, cho dù cố gắng giải thích tại sao không được có các hành vi không tốt hay thế nào là các quy tắc bắt buộc phải tuân thủ, thì trẻ cũng không thể nào tiếp thu và hiểu được một cách cặn kẽ. Mặc dù vậy, vẫn có cách vô cùng đặc biệt để các bậc phụ huynh có thể nuôi dưỡng những phẩm chất tốt cho trẻ ngay từ giai đoạn ấu thơ. Đó chính là thông qua khả năng đồng cảm, tức là khả năng thấu hiểu và đồng điệu với cảm xúc của người khác. Những trẻ em có khả năng đồng cảm sẽ không làm tổn hại đến bạn bè, ngay cả khi giữa các bé nảy sinh mâu thuẫn trong lúc chơi đùa cùng nhau. Bởi vì các em có thể dự đoán được rằng bạn sẽ rất đau nếu mình đánh hay cào cấu bạn. Đồng thời, các em cũng không bao giờ vô cớ tranh giành đồ vật của người khác hay nói những lời làm tổn thương người khác. Đó là bởi vì trẻ có thể cảm nhận rằng những hành động đó của mình có thể khiến cho đối phương phải buồn lòng biết chừng nào. Do đó, chúng ta hoàn toàn có thể xác định được mức độ trưởng thành của trẻ thông qua khả năng đồng cảm của các em. Trong thời gian gần đây, hiện tượng học sinh bị cô lập ở trường học và vấn nạn bạo lực học đường đang trở thành những vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Đây là chuyện xảy ra do thiếu sự đồng cảm giữa con người với con người. Nếu như các em có thể cảm nhận được bạn mình sẽ cô đơn và tuyệt vọng thế nào khi bị bạn bè xa lánh cô lập, hay sẽ cảm thấy đau đớn, khổ sở ra sao khi bị bắt nạt, thì chắc chắn những vấn đề này sẽ không xảy ra. Căn nguyên của mọi vấn đề xuất phát từ thuở ấu thơ của trẻ, bởi nhân cách và phẩm chất đi theo con người trong suốt cuộc đời được hình thành từ thuở ấu thơ. Chính vì vậy, ngay từ khi trẻ còn nhỏ, chúng ta cần phải tạo ra thật nhiều cơ hội để trẻ có thể nuôi dưỡng nhân cách cho trẻ hơn là vun đắp vốn tri thức. Công việc học tập thì để sau này cũng chưa muộn. Thời điểm các bậc cha mẹ cần phải nghi ngờ về sự trưởng thành giả của trẻ. Điểm thiếu sót của những đứa trẻ trưởng thành giả. Mặc dù không phải là chuyện gì quá to tát, nhưng trẻ cũng dễ dàng cáu gắt hoặc là buông ra những lời nói gay gắt, khó nghe. Cho dù mọi người xung quanh có nói như thế nào đi chăng nữa, thì trẻ cũng khăng khăng làm theo ý mình. Trẻ thích thời gian dành riêng cho bản thân thay vì hòa đồng với mọi người, bởi vì theo trẻ việc đó thật là phiền phức. Trẻ không hề tỏ ra ngần ngại khi thực hiện những hành vi bắt nạt như đánh hay trêu chọc những đứa trẻ cùng trang lứa. Trẻ không thể đưa ra những phán đoán đúng đắn về khía cạnh đạo đức và tỏ ra coi thường các quy tắc và trật tự cần phải nghiêm túc tuân thủ. Trẻ tỏ ra thiếu tôn trọng và không quan tâm đến người khác. Trẻ không biết cách xử lý những cảm xúc tiêu cực của bản thân và trở nên nổi loạn, phá phách. Thật khó để có thể liệt kê hết ra đây đặc điểm của những đứa trẻ trưởng thành giả. Có những đứa trẻ cùng lúc bộc lộ ra bên ngoài một vài hành vi có vấn đề, trong khi đó có những đứa trẻ chỉ thể hiện duy nhất một hành vi có vấn đề khác thường. Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay, có những đứa trẻ dường như gặp phải tất cả các vấn đề rắc rối. Mặc dù biểu hiện ra bên ngoài với nhiều hình thái khác nhau, song nhìn chung khi quan sát những đứa trẻ trưởng thành giả, chúng ta đều thấy chúng có một nguyên nhân chung, đó chính là sự thiếu hụt trầm trọng đặc tính xã hội và đặc tính tình cảm. Do thiếu hụt đặc tính xã hội mà rất nhiều trẻ em ngày nay không thể vui vẻ hòa đồng với mọi người xung quanh. Tâm lý thiếu ổn định khiến chúng thường xuyên bốc đồng và bạo lực. Trái lại, những trẻ có đặc tính xã hội cao và trạng thái tâm lý, tình cảm ổn định lại có thể vận dụng trí thông minh để giải quyết vấn đề theo những cách tích cực nhất khi gặp phải các tình huống mâu thuẫn hay đứng trước hoàn cảnh rủi ro. Đây chính là hình ảnh của một đứa trẻ trưởng thành thực sự mà chúng ta vẫn hằng mong đợi. Những điều cần nghiêm túc quan tâm về sự trưởng thành thực sự của trẻ. Ở những đứa trẻ trưởng thành giả, ta thấy một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với hình tượng đứa con kiểu mẫu. Đó là bởi với trạng thái khiếm khuyết đặc tính xã hội và bất an về tình cảm, thì ở những đứa trẻ này, chúng ta không thể tìm thấy những điều kiện thiết yếu của một đứa trẻ kiểu mẫu như là tính cách tốt, trong sáng, tích cực. Sự thiếu hụt các kỹ năng xã hội cũng tạo ra những ảnh hưởng không tốt đến kết quả học tập, một trong số những điều kiện cần thiết để trẻ trở thành đứa con kiểu mẫu. Một đứa trẻ thiếu tính xã hội sẽ không thể có được động cơ và mục tiêu vững vàng để hoàn thành một điều gì đó. Hơn nữa, những đứa trẻ này không có một khái niệm rõ ràng về phong thái của bậc vĩ nhân hay hình mẫu lý tưởng. Để noi theo, nên trẻ không thể tập trung học tập. Tâm lý tình cảm ổn định là một trong những điều kiện thiết yếu để trẻ có thể trưởng thành toàn diện. Bởi hiển nhiên, thái độ lễ phép, ngoan ngoãn và vui tươi sẽ xuất phát từ sự ổn định trong tâm lý, tình cảm của trẻ. Không những vậy, khi tâm trạng vui vẻ, việc học tập của trẻ cũng hiệu quả hơn rất nhiều. Điều này cho thấy khi tâm lý, tình cảm ổn định sẽ có những tác động vô cùng to lớn đến kết quả học tập của trẻ, mà ở đây chúng ta không thể kể hết ra được. Có thể khẳng định rằng sự phát triển về các kỹ năng xã hội và tâm lý tình cảm sẽ có những ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ cuộc sống của mọi đứa trẻ. Do đó, để biết các đặc tính xã hội và tâm lý tình cảm của một đứa trẻ có đang phát triển ổn định và đúng hướng hay không, có đang phát triển theo hướng trưởng thành thực sự hay không, thì cha mẹ chỉ cần xem xét kỹ mọi mặt trong đời sống của trẻ. Có không ít người đánh giá tính xã hội của trẻ cao hay thấp phụ thuộc vào việc trẻ có bao nhiêu bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, tiêu chuẩn đánh giá này là rất thiếu căn cứ và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vì trên thực tế, xét về khía cạnh xã hội thì một người chỉ có duy nhất một người bạn thân thiết, nhưng đã chơi với nhau trong một thời gian dài sẽ được đánh giá cao hơn một người có nhiều bạn bè, nhưng lại không có một mối quan hệ nào thực sự có ý nghĩa cả. Bên cạnh đó, khi tiến hành xác định phương diện tình cảm của trẻ em, còn có một điểm quan trọng mà chúng ta cần phải chú ý. Vì chúng ta hoàn toàn có thể bị thuyết phục bởi định kiến và sự ngộ nhận nghiêm trọng khi kết luận rằng trẻ em càng ngoan ngoãn, ít hờn giỏi và biết nghe lời thì càng có một trạng thái tâm lý tình cảm ổn định. Thậm chí, thành thật bày tỏ những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân và biết cách giải quyết mâu thuẫn một cách ổn thỏa, lành mạnh mới là đặc điểm của những đứa trẻ có tâm lý tình cảm ổn định. Trong khi đó, quá ngoan ngoãn, quá biết nghe lời, thậm chí lại có thể là những biểu hiện cho thấy trẻ đang đi theo chiều hướng tiêu cực và thụ động, mà nguyên nhân chính xuất phát từ trạng thái tâm lý tình cảm thiếu ổn định của các em. Như vậy, chúng ta cần phải dựa vào những dấu hiệu nào để biết được rằng liệu các kỹ năng xã hội và tâm lý tình cảm của trẻ có đang phát triển khỏe mạnh hay không? Thực tế, câu trả lời lại đơn giản hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Bởi nếu tinh ý quan sát kỹ mọi hành động của trẻ trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, thì chúng ta hoàn toàn có thể khám phá ra những mặt đặc thù này. Những trường hợp được đề cập sau đây sẽ cho chúng ta thấy diện mạo điển hình của những đứa trẻ có xu hướng trưởng thành giả do thiếu hụt kỹ năng xã hội và có tâm lý tình cảm thiếu ổn định. Thiếu khả năng phục hồi, sức mạnh giúp con người đứng dậy sau vấp ngã. Trong cuộc sống, con người luôn phải đối mặt với vô số những khó khăn, nghịch cảnh lớn nhỏ khác nhau. Nhưng sau mọi khó khăn, mọi nghịch cảnh được khắc phục và vượt qua, con người lại có thể tự nhìn lại bản thân. Đây cũng chính là thông điệp được gửi gắm trong những câu nói mà chúng ta vẫn thường được nghe, như thất bại là mẹ thành công hay khó khăn là bước đệm của thành công. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể bình tĩnh, sáng suốt và trở nên mạnh mẽ hơn mỗi lần đối diện với nghịch cảnh. Trước cùng một tình huống, có những người nghĩ rằng khó khăn này là ngọn núi mà mình nhất định phải vượt qua, thì cũng có những người chỉ biết than thân trách phận tại sao mình gặp toàn phải những chuyện không may mắn. Trong những trường hợp này, những người tự chủ rằng đây là ngọn núi mình cần phải vượt qua, chắc chắn sẽ tạo ra được một nguồn năng lượng tích cực và một ý chí mạnh mẽ để khắc phục khó khăn. Ngược lại, những người cho rằng họ đang gặp phải điều không may mắn, thường lẩn tránh hoặc dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng. Các bạn hãy thử quan sát phản ứng của hai đứa trẻ đưa vị thầy cô khiển trách vì không chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập. Đứa trẻ có khả năng phục hồi cao, biết rằng không chuẩn bị đồ dùng học tập rõ ràng là việc không đúng nên sẽ khiêm tốn chấp nhận phê bình. Hơn nữa, sau sự việc bị thầy cô khiển trách lần này, trẻ còn tự hứa với bản thân mình lần sau nhất định phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập trước khi đến lớp. Ngược lại, đứa trẻ có khả năng phục hồi thấp sẽ trách móc mẹ vì đã không chuẩn bị đồ dùng học tập cho mình và ghét cả thầy cô giáo vì đã khiến mình phải xấu hổ trước mặt các bạn. Những đứa trẻ này không chịu chấp nhận lý do mình bị trách mắng để từ đó thay đổi sao cho tiến bộ hơn, mà sẽ luôn cảm thấy ấm ức, khó chịu và xấu hổ khi nghĩ về điều đó. Tương tự, đối với việc học tập của trẻ cũng vậy. Trẻ có khả năng phục hồi cao sẽ luôn cố gắng đến cùng để giải bài tập và sẽ không bỏ cuộc giữa chừng dù đề bài khó thế nào đi chăng nữa. Những đứa trẻ như vậy sở hữu một năng lượng mạnh mẽ giúp chúng có thể tự mình đứng lên sau thất bại. Do đó, trẻ không cảm thấy sợ hãi khi gặp phải bài tập khó. Cảm giác thành tựu khi giải quyết được những bài tập khó sẽ mang lại niềm yêu thích học tập và bồi đắp thêm sự tự tin cho trẻ. Trải qua quá trình này, khả năng phục hồi của trẻ sẽ càng được củng cố hơn nữa. Ngược lại, những trẻ em có khả năng phục hồi thấp sẽ ngay lập tức cảm thấy nhục chí và dễ dàng bỏ cuộc khi gặp phải đề bài khó. Trẻ thậm chí không có ý định áp dụng các công thức và khái niệm đã được học để giải bài tập. Những đứa trẻ như vậy thường có xu hướng lẩn tránh và bỏ qua những vấn đề chúng cảm thấy khó khăn. Không làm được, do đó chúng sẽ không thể thay đổi cũng như không thể trưởng thành. Những người thành công đều có một điểm chung giúp họ giải quyết vấn đề một cách thông minh, khéo léo thì phải đối mặt với khó khăn. Sức mạnh giúp họ làm được điều này sinh ra từ khả năng phục hồi. Con người luôn sở hữu một loại sức mạnh để có thể vượt qua và tìm lại được tâm lý bình ổn khi đứng trước khó khăn. Khả năng phục hồi của con người cũng giống như cái lò xo có tính chất đàn hồi. Cho dù thu gọn lại hay kéo giãn ra thì vẫn có thể quay trở lại vị trí ban đầu. Tuy nhiên, khả năng phục hồi này ở mỗi người mỗi khác. Người có kỹ năng xã hội tốt và tâm lý ổn định, tức là người có khả năng điều tiết tốt cảm xúc của bản thân, luôn suy nghĩ mọi việc theo chiều hướng tích cực, tự tin và sẵn sàng đối đầu với thử thách. Những yếu tố này chính là nguồn động lực cho khả năng phục hồi của con người. Đặc biệt, khả năng phục hồi của mỗi người bộc lộ uy lực mạnh mẽ nhất mỗi khi chúng ta gặp khó khăn, thất bại hay đứng trước những tình huống xung đột. Do đó, nếu như con trẻ cho thấy sự giảm sút rõ rệt khả năng phục hồi khi đối mặt với những tình huống như vậy, có nghĩa là đã đến lúc bạn phải đặt nghi vấn về khả năng trưởng thành giả của trẻ. Thiếu khả năng tự chủ, sức mạnh để hướng tới mục tiêu. Những nhân vật có thể biến ước mơ thành hiện thực vẫn thường xuất hiện trong các bộ phim hay trong các cuốn sách đều có một đặc điểm chung, đó là sự chủ động mở ra hướng đi mới cho cuộc đời của bản thân thay vì chịu an phận trong một khuôn khổ, định sẵn. Bí quyết thành công của họ là dù có lúc gặp trở ngại và không được mọi người ủng hộ, nhưng họ luôn nghĩ rằng những điều đó chỉ là một phần tất yếu trên con đường dẫn đến mục tiêu cuối cùng và họ luôn đón nhận chúng với một thái độ lạc quan, tích cực. Nếu như trước đây, khả năng thích ứng với một môi trường nhất định vốn được coi là đức tính tốt của con người, thì ngày nay, việc chủ động khai phá để tự làm chủ với cuộc đời mình mới là chìa khóa mở ra cánh cửa đến với thành công. Chính vì vậy, hiện nay các bà mẹ thường đặt mục tiêu nuôi dạy con cái trở thành những đứa trẻ độc lập và tự chủ. Những đứa trẻ có khả năng tự chủ luôn tỏa sáng ở bất cứ nơi đâu. Những đứa trẻ như vậy sẽ tràn đầy tự tin và luôn làm việc chăm chỉ, cố gắng hết mình trong bất kỳ công việc nào. Không những vậy, trẻ còn có thể truyền đạt một cách rõ ràng, rành mạch suy nghĩ của bản thân với mọi người xung quanh và có khả năng chấp nhận, những điều mà những người xung quanh mong muốn. Gương mặt vui tươi, bừng sáng cùng với thái độ lạc quan, tích cực cũng đóng góp một phần rất lớn trong việc giúp trẻ trở nên nổi bật. Có thể những đứa trẻ có tính độc lập, tự chủ sẽ có xu hướng suy nghĩ và hành động một mình. Tuy nhiên không phải vì thế mà các em nhận được ít tình cảm của mọi người xung quanh hơn những đứa trẻ khác. Thậm chí, thói quen lắng nghe và đón nhận một cách chân thành lời nói của thầy cô, bạn bè còn giúp các em được yêu mến nhiều hơn. Bên cạnh đó, tinh thần học tập và làm việc chăm chỉ cùng với thái độ nhiệt tình vui vẻ khi giúp đỡ bạn bè cũng là lý do khiến nhiều đứa trẻ độc lập, tự chủ nhận được nhiều tình cảm. Tuy nhiên, tinh thần độc lập, tự chủ là điều mà chúng ta không thể nào tìm thấy ở những đứa trẻ trưởng thành giả. Bởi con người chỉ có thể trở thành chủ nhân cuộc đời mình, tự lựa chọn con đường của bản thân và cố gắng hết sức cho mục tiêu của cuộc đời khi đã được trang bị những kỹ năng xã hội và có một nền tảng tâm lý tình cảm ổn định. Trong khi đó, những trẻ em trưởng thành giả hoàn toàn thiếu đi hai yếu tố này, do đó rất khó để có thể tìm thấy hình ảnh độc lập, tự chủ ở các em. Mơ hồ về sự ý thức định hình bản ngã, khả năng ứng biến linh hoạt trước sự biến đổi của môi trường. Nếu đã từng theo dõi các bộ phim truyền hình dài tập, chắc hẳn các bạn sẽ nhận thấy rằng những người gặp phải các biến cố lớn trong cuộc đời như ly hôn, mất việc, kinh doanh phá sản, trong số họ, người thì mắc phải chứng nghiện rượu, người thì đi đến những lựa chọn cực đoan, tất cả đều bởi vì họ đã không thể vượt qua cú sốc về mặt tinh thần, và điều này luôn khiến cho khán giả phải cảm thấy tiếc nuối. Tuy nhiên, ngay cả trong thực tế, chúng ta cũng bắt gặp không ít người đã từ bỏ chính bản thân mình và chấp nhận sống cho qua ngày đoạn tháng vì không thể nào thích ứng được với những biến đổi của môi trường xung quanh. Đó là những người không có khả năng ứng phó linh hoạt trước sự thay đổi của môi trường, bởi thứ mà họ thiếu chính là ý thức định hình bản ngã. Ý thức định hình bản ngã là nhận thức của con người về việc bản thân mình là ai và mình có vai trò như thế nào trong gia đình và xã hội. Nhà tâm lý học người Mỹ gốc Đức Erik Erikson định nghĩa, ý thức định hình bản ngã là bước cuối cùng trong quá trình phát triển bản ngã của con người. Người có ý thức định hình bản ngã vững vàng có thể nhận thức một cách rõ ràng về vai trò của bản thân, do đó không bị dao động trước những biến đổi của môi trường và luôn giữ vững được vị trí của mình. Ngược lại, người thiếu ý thức định hình bản ngã không thể nhận thức rõ ràng về vai trò của bản thân. Chính vì vậy, luôn bị xáo trộn, mạnh mẽ về vai trò của mình khi đứng trước những biến đổi của môi trường xung quanh. Đây chính là lý do khiến họ dễ dàng nản chí và đánh mất phương hướng. Trong mỗi tập thể khác nhau thì vai trò mà trẻ đảm nhận lại không giống nhau. Lúc ở nhà, trẻ là con trai, con gái của cha mẹ. Lúc ở trường, trẻ là học sinh. Khi đứng giữa bạn bè cùng trang lứa thì trẻ là bạn bè của nhau. Còn đối với các em bé nhỏ tuổi hơn thì trẻ lại trở thành anh, thành chị của các em. Như vậy, có thể thấy vai trò của trẻ luôn thay đổi tùy thuộc vào các thành phần tham gia vào tập thể. Vì vậy, khi vai trò của bản thân trong tập thể thay đổi thì trẻ cũng cần phải điều chỉnh suy nghĩ, hành động và lời nói sao cho phù hợp với hoàn cảnh. Nếu con người có thể linh hoạt thay đổi bản thân sao cho phù hợp với từng đối tượng tiếp xúc, thì cho dù ở bất cứ nơi đâu và bất cứ nơi nào, chúng ta cũng có thể hoàn thành tốt vai trò của mình. Để làm được điều này, chúng ta cần có ý thức định hình bản ngã. Những đứa trẻ có ý thức định hình bản ngã mạnh mẽ sẽ nhanh chóng thích ứng với sự biến đổi của môi trường xung quanh. Trái lại, những đứa trẻ có ý thức định hình bản ngã không cao sẽ luôn căng thẳng với một lập trường duy nhất, bất chấp mọi đổi thay về hoàn cảnh và đối tượng. Chính vì không chịu thay đổi bản thân nên những đứa trẻ này không thể ứng phó một cách linh hoạt khi đứng trước thay đổi. Do đó, những đứa trẻ như vậy sẽ rất cố chấp và luôn cứng nhắc. Liệu ai có thể vui vẻ đón nhận một đứa trẻ lúc nào cũng nhõng nhẽo với thầy cô ở trường, như làm nũng với bố mẹ và đối xử với bạn bè một cách tùy tiện, luôn tự làm theo ý mình như đối xử với em của mình? Các bậc cha mẹ cũng đừng vội nghĩ rằng hành động thay đổi bản ngã tùy theo hoàn cảnh là biểu hiện của những người thiếu chính kiến. Việc cách nghĩ đó hoàn toàn không đúng, bởi một người chỉ có thể nhận thức một cách chính xác, nhất quán và kiên định về vai trò cũng như giá trị của bản thân khi biết tùy cơ ứng biến. Do đó, những người như vậy sẽ luôn bình tĩnh và không bị lung lạc, cho dù vai trò của bản thân có bị thay đổi theo sự biến hóa của môi trường xung quanh. Ý thức định hình bản ngã của mọi cá nhân sẽ được phát huy khi họ có thể nhận thức một cách chính xác và chắc chắn về vị trí của mình trong xã hội. Chính vì vậy, đồng hành cùng với ý thức định hình bản ngã chắc chắn phải kể tới vai trò thiết yếu của ý thức xã hội. Ngoài ra, sự ổn định về mặt tâm lý, tình cảm cũng có tác động rất lớn tới quá trình hình thành ý thức định hình bản ngã. Bởi chỉ khi cảm thấy hoàn toàn thoải mái và có thể đón nhận môi trường xung quanh với một tâm thế tích cực, con người mới có khả năng thực hiện tốt vai trò của bản thân. Chính vì vậy, cách duy nhất để đảm bảo cho sự phát triển của trẻ nhỏ là phải duy trì được mối liên kết chặt chẽ giữa mức độ trưởng thành và ý thức định hình bản ngã của trẻ. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là chương 1B của quyển sách Cha mẹ thời đại kỹ thuật số. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối những nội dung của quyển sách này ở chương 1C trên trang web dạyconthientai.com.